Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 36,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Đó lại có một hình thật ở trong tương lai, ở trong hiện kiếp tương lai xuất hiện, vì rõ là họ chỉ là cùng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, giống như mình ngày xưa vậy, và bây giờ thì mình càng phải hộ trì cho vị đó, để vị đó được gì, được sớm thoát ly những cảnh khổ, được sớm thì nhập vào con đường thánh đạo, được sớm thì sớm nhập vào ngôi vị bất thái chuyển của hàng Bồ Tát, và sớm trở thành bậc vô thượng chính cảnh chính giác, tức là thành Phật đó, để phổ độ chúng sinh. Cho nên đọc từ bộ kinh này là chúng ta đang học một cái đại tạng thư, con đường thành Phật của mười phương ba đời chư Phật, các đức Phật đã học, đã tu và đã thành đạo, các đức Phật đang học, đang tu và sẽ thành đạo, và các đức Phật sẽ học, sẽ tu và cũng sẽ thành đạo. Điều quan trọng ở chỗ này, cho nên đó, có một vài người đến nói với tôi, thầy không tìm đồ tại sao mà đi hướng dẫn học tụng kinh Địa Tạng, như vậy có trái với bản ý của các tổ ở trong tông môn Tịnh Độ hay không? Tôi bảo không. Vì sao không? Vì kinh Địa Tạng nói là chúng ta có thể chọn thế giới thôi mà kinh Địa Tạng nói rằng chúng ta đọc tụng kinh này có thể về Tây Phương Cực Lạc được cơ mà. Nếu chúng ta phát nguyện về Tây Phương, nhưng chúng ta biết là vì bản đầu bộ kinh này chúng ta lấy gì? Lấy A Di Đà Phật. Cuối bộ kinh này chúng ta liền lên niệm A Di Đà Phật, và chúng ta phát nguyện về đâu? Phát nguyện về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Vậy có sai không? Không sai. Nếu chúng ta chỉ có niệm danh hiệu Phật A Di Đà để cầu sinh tịnh độ đó, thì oan gia trái chủ của chúng ta, nếu chúng ta không trả nợ cho họ, họ sẽ bán ra chúng ta, họ cản đường chúng ta, họ làm chúng ta muốn tự do tự tại ra đi không thể ra đi được. Lý do là sao? Đó giống như chúng ta trốn ở đó. Chúng ta niệm Phật chỉ phát nguyện vãng sinh về Tây Phương nhau cho cái cuộc đời của mình. Nên trong khi đó nợ từ vô thủy kiếp chúng ta đã sát sinh hại vật, làm khổ đau không biết bao nhiêu chúng sinh, khiến cho họ đang chịu các đường đau khổ ba cả. Nay chúng ta muốn đi về Tây Phương một mình nữa, họ có cho chúng ta đi không? Không. Giống như tôi lấy một cái ví dụ giống như đó. Năm 10 năm trước và những người năm 20 năm trước, khi đó chúng ta gặp khó khăn, chúng ta vay rất nhiều nợ của nhà hàng xóm, lắm nhiều họ hàng chúng ta, thậm chí là họ hàng thân quen chúng ta vay nợ để chữa bệnh hoặc để sống đỡ qua ngày, hoặc làm nhà làm cửa, vân vân. Bây giờ chúng ta có một đứa con trai, một đứa con gái đi làm ăn ở nước ngoài, hoặc là làm ăn ở thành phố Hà Nội chẳng hạn, hay thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thành phố lớn chẳng hạn. Thế bây giờ bao nhiêu năm chúng ta vất vả đầu tư cho con, cho cái ăn học, thì bây giờ nó mới thành đạt, nó mới có công ăn việc làm ở Hà Nội hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh, hoặc ở thành phố lớn, hoặc ở nước ngoài, vân vân. Thế bây giờ nó về nó bảo rằng nó thôi bố mẹ đi chúng con đó. Bao nhiêu năm bố mẹ đó nuôi nấng con ăn học, bây giờ con đã ra trường và đã đi làm, có công ăn việc làm, lương cũng đã gì, đã ổn định rồi, đã mua được nhà Hà Nội rồi chẳng hạn, hoặc đã mua được nhà thành phố Hồ Chí Minh cho con rồi chẳng hạn. Bây giờ con muốn gói bố mẹ ra đấy để ở với chúng con, và chúng ta cũng đồng ý thôi, thì con thì cái ở đâu thì cũng ở trong cái đất nước này, và cũng ở trong thế giới này, cho nên là ta thì tôi đồng ý đi ở với con cái. Khi nghe cái thông tin đó, nghe cái thông tin là người con đó làm ăn ra trường đi làm ăn được rồi, và nó về nó chuẩn bị đón thì bố mẹ nó ra thành phố ở đấy, thì tất cả những cái người thì hàng xóm bán tiền và họ hàng nhà mình vay 5 người người ta phá 30 năm trước để vay nợ người ta, bây giờ người ta mới đến là sao các quý vị? Thế người ta đòi nợ chứ, người ta học trường đi rồi, đến giờ thành phố chẳng được, Hồ Chí Minh làm gì ra được gì, tận nước ngoài, tận châu Âu nó ở, thì cái nợ của mình ngày xưa nó không có đi bùng hay sao, cho nên nó kéo đến nó đòi. Chúng ta không trả mà đi được không? Không trả mà đi được không các quý vị? người ta thế này, phải cử nhau, cử người để ta canh gác. Chúng tôi các vị cử người để canh gác xem có bảo trốn đi không. Nhưng trốn đi người ta báo công an, báo cảnh sát thì cũng chẳng đi được cơ. Bảo là trốn ở ra nước ngoài đó, là người ta báo công an, cảnh sát thì cũng chẳng đi được. Đó, cho nên chúng ta muốn bản sinh về với phương tự đại thế giới thì chúng ta phải trả nợ cho những oan gia trái chủ ở nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tay mượn họ, chúng ta đã giết hại họ, ăn thịt họ, thậm chí kiếp này các quý vị vẫn giết họ, vẫn ăn thịt họ đấy mà. Các quý vị đừng có nghĩ rằng đó vãng sinh là thế, đừng có nghĩ rằng các tu niệm Phật được vài câu niệm Phật và cả đời cả tu hành cái gì đến khi chết đấy. Mấy bà Phật tử luôn Phật tử đến trợ niệm cho Giang Ma với người bỏ chuột thân thực tiếng hồ nói bán sinh rồi, nói bán sinh rồi làm gì có chuyện đấy. Chư Phật chư tổ từ xưa đến nay đâu phải các ngài có nói cái chuyện dễ dàng như vậy. Cái nhà cái đàn nói rồi, thế cao nhân còn nói lần này xá lợi Phật chẳng thể dùng một chút thiền căn phúc đức nhân duyên mà có thể được sinh sang thế giới kia đâu. Tức là phải có rất nhiều, có rất nhiều thiền căn phúc đức của nhân duyên. Ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Thích Công, thường giảng rằng thời mạt pháp này nghìn người niệm Phật mới chỉ được có một hai người vãng sinh. Vậy còn 998, 999 người đi đâu các quý vị? Lại tiếp tục tái sinh trở lại là người, hoặc lên trời, hoặc liền, thậm chí có người vẫn đọa trong ba đường ác. Nếu như niệm Phật chỉ niệm trên đầu môi trong lưỡi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà chỉ trên đầu môi trong lưỡi, trong tâm mình không thay đổi, chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Có một chút công đức, một chút phúc báo nho nhỏ để đem viên lành tới tam bảo Phật pháp mà thôi. Các quý vị có thấy không? Bây giờ tôi nói với các quý vị này, mấy ông mấy bà đi chợ niệm đó mà bảo là chợ niệm ca nào bán sinh được ca đó, vớ vẩn, lừa người lừa đảo, đấy là gọi là đại bác ngữ. Tôi bây giờ tôi nói với các vị đây, tôi chỉ bất cứ người nào trong này, bất cứ một cụ nào, tôi bảo các đoàn chợ niệm đến chợ niệm trong cùng đấy 7 ngày 7 đêm và khuyên cùng với đi xuất ra cùng có đi không? Có đi không? Xuất ra ngay tại cuộc đời này, cào bỏ râu tóc, đến lại ở chùa tu hành là một vị sư ở trong chùa, bỏ hết công việc gia đình, con cháu bỏ hết, gia đình cả hết, các cụ cả được không? Nào, ngay cuộc sống này có chuyển được bỏ không? Chuyển được các cụ không? Xin thưa các cụ, tôi giảng cho chúng đến đến ngồi mòn ngoài tầm, xin lỗi các cụ, ngồi mòn cả cái bộ đoàn rồi. Giảm hết ngày này con năm khác cho các vị nghe. Nghe thì để sướng đấy, muốn bán thêm nó này phần muốn ở chùa luôn. Nhưng mà sau đó chỉ cần gì? Đến 20 nào chắc 4 giờ ngày 20, 4 giờ ngày 20 thôi. Thành nguyện muốn ở lại chùa để tu của mình, tự nhiên nó chạy đi đâu hết. Thấy bà kia ra về và từ kia ra về, tự nhiên hôm trước mình bảo là bà nghĩ là trong là lên lần này có đi để xong ở lại đến Pháp Hội Trung Phong luôn về. Nhưng mà thấy mọi người về đấy, thôi, nhớ nhà quá. Không biết là ở nhà con cháu, cái bụng rau ở nhà các bạn, hoặc là cửa hàng, hoặc là vân vân các thứ ở nhà, con cái, các con các cháu nó có gì, có ấy để con không về thì hôm nay phải lên tiếp. Đó. Nhưng mà đang nghe giảng mọi người chứ ai về, mình vẫn ở trong ngoan lành, tâm mình vẫn không dao động. Nguyên lý về bác sĩ chế hương được đạt được, chúng ta phải xả bỏ được tất cả những gì, những kiến chất là tiền tài của ta, vợ con của ta, cháu chắc của ta, nhà cửa của ta, tài sản của ta, và chúng ta thì tự do tự tại niệm Phật, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương, buông hết tất cả thì mới có thể giảng sinh được. Cho nên ngày Lý Bình Nam, ngày nói 1.000 người niệm Phật ở thời này chỉ được có 1 đến 2 người giảng sinh thôi các quý vị. Là hôm trước tôi đi lại ở trên học viện Phật giáo Việt Nam, tôi ngồi với Hòa Thượng là Thích Minh Thông. Hòa Thượng là một vị luật sư giỏi nhất Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, tinh thông về luật tạng, khai ra chỉ phạm tính tướng ngài đều tinh thông hết, cả thân giáo lẫn khẩu giáo ngài đều đều là một bậc gọi là luật sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam. Các bậc trưởng lão hòa thượng Bắc Trung Nam trong cả nước ai cũng phải nghe đến danh hiệu của ngài cũng đều phải cung kính, đều phải kính nể. Năm 2016 ngài sang Hồng Phật sang Đài Loan, và trong chuyến đi may mắn rồi ngài gặp được hòa thượng thì không, hòa thượng thì không gặp được ngài. Hai người ngồi để nói chuyện với nhau rất lâu, và hòa thượng thì không các ngài có nói với hòa thượng Minh Thông là con cũng rất muốn về Việt Nam, và hòa thượng thì không ngài trải lòng là con muốn về Việt Nam để giải tỏa một vài cái mối nghi cho tăng ni và Phật tử ở Việt Nam. Vì sao? Vì hòa thượng nói hòa thượng Minh Thông rằng vì thời gian qua có rất nhiều tăng ni và Phật tử ở Việt Nam nói là tu theo pháp môn Tịnh Tông Học Hội của Đài Loan, của Úc Châu, của Hồng Kông, của Sri Mã Lai, tức là của đề của hòa thượng lập ra đó. Nhưng hỏi đi tuyên truyền hoàn toàn ngược lại cái giáo pháp của Tịnh Tông Học Hội thế giới của hòa thượng, cho nên làm mất đi cái uy tín của Tịnh Tông Học Hội thế giới. Và để cho các hòa thượng lớn ở Việt Nam hiểu lầm rằng á, hòa thượng đi truyền bá một cái tư tưởng Phật giáo mang đậm cái đường nét là mê tín dị đoan. Đặc biệt là gì? Là cái dịp mà năm 2012 ở Việt Nam chúng ta có một vài vị đại đức thượng tọa, và đặc biệt là một số khá đông các nhóm cư sĩ nói rằng tu theo Tịnh Tông Học Hội thế giới hòa thượng Tịnh Tông, nhưng phải đi tuyên truyền là ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày gì? Ngày tận thế. Và họ tuyên truyền rằng là cái lời nói đó là lời nói của hòa thượng Tịnh Tông. Cho nên các hòa thượng ở Việt Nam, các pháp sư Việt Nam căn cứ vào tam tạng kinh điển của Phật, không có một chỗ nào nói rằng năm 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế của thế giới. Cho nên là người ta công kích, người ta nói rằng vậy hòa thượng Tịnh Tông trước đây cứ tưởng là một vị pháp sư đạo hành uyên thâm về kiến thức Phật học và thế học, nay ai ngờ là ông lại đi tuyên truyền cái ngày đó là cái ngày tận thế. Vậy ông này chính là một vị tà sư tà đạo. Một số các hòa thượng lớn ở Việt Nam trong cái giai đoạn đó phần lớn họ đều cho rằng tuyên truyền ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế, đó chính là gì? Là hòa thượng Tịnh Tông. Vì sao? Vì chính một số đệ tử và Phật tử của ngài đưa cái văn bản của ngài, chích một cái đoạn văn bản của ngài, bỏ đầu đi bỏ cuối đi, lấy mỗi cái bản vài cái câu nói đó của ngài thôi mà đi gì? Đi tuyên truyền, thậm chí in ra gì? Ra thành sách, viết ra thành gì? Thành tờ, thành cái tờ gọi là mình gọi là tiên âm ra, thành cái tờ gọi là đi để đi phát cho các Phật tử tờ rơi đó, thành cái tờ rơi để đi phát cho các Phật tử đó, nói đây là lời của Phật tử Tịnh Tông nói, lo tu đi cũng nhanh đi, không có liền, không có chết không có chỗ chôn, chết không có chỗ đi về. Cho nên có rất nhiều trường hợp có người đang làm công chức nhà nước, thậm chí có một cái cháu ở dưới phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân Nam, ở đó là ở chỗ khu ô tô Hòa Bình ấy, nhà máy ô tô Hòa Bình, không biết các việc thuộc về gì mà thuộc về quận phường Thanh Xuân Nam đó, quận Thanh Xuân. Cháu nó đi học, học rất giỏi, đi thi IELTS và đỗ được tiếng du học ở Anh, gần đến ngày đi học ở Anh rồi mẹ không cho con đi với một lý do duy nhất, đó là chuẩn bị đến ngày tận thế. Cho nên muốn con gái ở nhà thì chết thì mẹ con gia đình cùng chết ở trong một mái nhà, xuống là ma thì còn gặp nhau, còn nếu để con gái đang tận đến Anh du học con thì chết đó, vì không tìm được nhau, cho nên nhất quyết không cho con gái học. Con gái của cô ấy rất đau khổ. Tại sao mẹ mình là một trí thức, làm trí thức hết, một cán bộ nhà nước kỷ hưu, mới kỷ hưu được mấy năm. Trước đây cũng lên chùa giảng viên chúng ta theo pháp hội vài lần và cũng ai lên chùa. Nhưng mà sau khi nghe cái vị pháp sư đó và một số nhóm Phật tử đó thiền rằng họ hòa thượng nói là 21 tháng 12 2012 là ngày tận thế, cho nên á đi theo họ để tu mà không lên nhà mình nữa, bỏ đạo tràng của chúng ta, bỏ chùa khai nguyên, chùa giảng viên và đi theo cái nhóm đó, nhóm pháp sư đó, nhóm đệ tử đó, phật tử đó, và tu được đại gia, lập thành từng nhóm 5-7 người và tu giải lạc, tu viết giáo, tu liên mật, chỉ có niệm phật cầu giáng sinh mà không làm cái gì nữa, và cho rằng á không tu đến ngày đó thì muộn, không còn gì nữa, thậm chí vợ chồng bỏ nhau, mất hết công việc, nghỉ tất cả các công việc để tu thì chờ giáng sinh. Và rất may với cái trường hợp cái cháu gái của anh Phật Thành Xuân, cháu nó khóc nhiều quá, thế bắt đầu mẹ nó mới bắt đầu là đưa ra lên đây, đưa lên đây hỏi tôi, bảo là bây giờ thì thôi trước đây con lên sinh hoạt cho thầy, bây giờ tình hình như thế thì như thế nào. Tôi bảo cứ cho cháu nó đi học, nếu mà là ngày thật thế thì kinh Đức Phật đã nói rồi, trong kinh Đức Phật không nói ngày tận thế thì chắc chắn không có ngày tận thế. Và tôi nói là gì, nếu mà thật sự ngày đó là ngày gì, ngày tận thế thì cho dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng chết mà thôi, mà có chết rồi thì có muốn gặp nhau thì tùy theo nghiệp báo của chúng ta đời này còn chẳng lo được chết cho nhau, cũng chi là đời sau. Mà một người chết đi rồi, thậm chí thì còn đi dùng buồn dùng nghèo để kiểm để chung để kẻo, không cho nhau về, không là không cho về nhà nữa mà. Cho nên tôi bảo cứ cho cháu nó kẻo đi, nếu mà ngày đó là ngày thật chết thì tôi chết thay cho cháu, cứ cho nó đi, sau cuối cùng thì về đấu tranh tư tưởng mãi thì cứ cho cháu nó đi, may mà cho cháu nó đi. Đấy là trường hợp đấy. Còn mấy trường hợp nữa, các vị biết, vợ chồng, chồng đang đi làm công chức nhà nước, làm trưởng phòng một cái bộ ngành của trung ương, làm trưởng phòng, về nghe thấy nói như thế, về để bắt vợ và bắt con nghỉ học, con đang đi học, vợ cũng đang đi làm cho một doanh nghiệp, cả nhà nghỉ công việc hết, làm đơn xin nghỉ việc hết và để đi đóng cửa tu để chờ đến ngày giáng sinh 21 tháng 12 năm 2012. Kết quả đến ngày đó, ngày đó diễn ra, thế giới vẫn vận hành bình thường. Lúc đó quay lại đi xin việc, lên trên bộ họ bảo nghỉ gì, nghỉ không có phép, nghỉ vô tổ chức, đuổi vợ đi làm ở công ty của nước ngoài, đến nước ngoài nó bảo đi nghỉ cũng nghỉ, mà nước ngoài nó còn được ngặt hơn nữa, đến người ta cũng nghỉ, đuổi con đến xin vào trường đi học người ta bảo nghỉ không có phép, mà nghỉ thì nghỉ cả tháng trời không có ý kiến gì, cho nên thì đuổi vợ cũng bị đuổi, chồng cũng bị đuổi, vợ đuổi việc, vợ chồng đuổi việc, và con thì bị đuổi học. Ông chưa đến lúc đó mới gì nó lắng sòng sọc lên để lo gì, lo đi xin việc mới và lo đi tìm trường mới cho con mình đi học. Và chính vì thế tất cả những cái tội lỗi đó đều được lấy đầu quả thần tịnh không hết, nói rằng đó là lỗi của quả thần tịnh không, do quả thần tịnh không tuyên truyền cái ngày đó là ngày tận thế cho nên nó xảy ra cái chuyện đó. Vì vậy các hòa thượng, đại đa số các hòa thượng lớn ở Việt Nam, các vị thần tọa đại đức lớn ở Việt Nam đều nói hòa thượng tịnh không là đi sai đường lối chính pháp của Phật. Xin lỗi các quý vị, một số các vị pháp sư trẻ trước đây cũng rất cung kính tôn trọng hòa thượng tịnh không, nhưng sau cái vụ đó tôi đang làm chỉ trích hòa thượng tịnh không là đi sai với đường lối của đạo Phật. Vì sao? Vì các ngài nghe thấy là đệ tử của ngài, phật tử của ngài xưng là xưng ai cũng xưng là chúng con là đệ tử hòa thượng tịnh không, mà lại đi tuyên truyền là được thầy mình nói như vậy thì đương nhiên các người tự chọn hòa thượng kia người ta sẽ nói rằng là mình là hòa thượng tịnh không dạy như thế, cho nên mới có những ông đệ tử như thế, có những vị phật tử như thế. Ngài Ấn Quang Đại Sư Trân Vân Sang nói rằng như vậy gọi là làm nhục lây đến Phật. Đây mình đổi lên là nhục lây đến thầy. Người trò gì học với thầy không hiểu thầy, không hiểu lời thầy nói, cứ tuyên truyền nhảm nhí, cứ tuyên truyền vớ vẩn, tuyên truyền sai cái này, sai với lời của thầy mình nói, thì làm nhục lây đến thầy. có rất nhiều những đạo tràng xưng là đệ tử hòa thượng Thích Thất. Nhưng mà hành pháp đó có đúng với lời dạy của ngài không? Hòa thượng Thích Thất nói đi chợ điện không được gì, không được nhận tiền, có đúng không? Đi hoàng pháp, đi thẳng kinh không được nhận tiền bất cứ một hình thức nào. Nhưng chúng ta thấy có mấy đạo tràng chuyên đi chợ điện ở miền Bắc chúng ta bây giờ có nhận tiền không? Có không? Có. Nó nhận tiền một cách tinh vi, nhận tiền một cách là gì? Nhận tiền như này này, tôi có mấy Phật tử trong đạo tràng lên đấy, Phật tử nhận khác là thôi. Phật tử trong ban gọi là trong cái ban trai chủ nhà mình nhá, mất năm ngoái năm kia đó, gọi cái đồ trợ điện nó đến, đồ trợ điện đó trợ điện cho 5-6 tiếng đồng hồ, xong ra về 2-3 hôm sau hỏa táng xong ngủ yên mà đẹp. Có một Phật tử ở trong cái đạo tràng đó đến nói để nói khéo là trong đạo tràng các Phật tử thì không bao giờ nhận tiền, nhưng mà các vị ấy đi làm toàn mà cái tâm của mình thôi, toàn phải bỏ tiền túi ra để đi xe đi cộ thôi. Này á, tuy họ công nhận nhưng mà mình cũng nên, ra thì nhà mình cũng nên hoan hỉ để phát tâm để cho lấy tiền xe tiền cộ, để cho họ không phải bỏ tiền ra để đi xe đi cộ. Thế hỏi bao nhiêu? Các vị biết là bao nhiêu không? 30 triệu. Nói rõ ràng có 3 triệu đâu, 30 triệu. Xong rồi cái đứa con gái của cô ấy gọi điện cho tôi và bạch thầy bây giờ thì làm thế nào. Cô ấy đến, cô ấy bảo là gì? Phát tâm 30 triệu để các bạn đi xe đi cộ. Cái đi xe từ nhà đâu ra đấy làm gì? 30 triệu có xe taxi phải chỗ ngồi, đi ra và đi về thôi. Cả vòng đi ra đi về giỏi lắm, kịch tin đến thì đến 2 triệu bạc là cùng. Vậy mà đi đến quán người ta bảo người ta thì phát tâm được 30 triệu để cho người ta thì để đi xe từ cổ. Thế cháu nó gọi điện lên hỏi tôi cái chuyện thật 100%. Thế tôi mới bảo là thôi thì bây giờ chót rồi thì phải gì? Thì chết thôi. Chết về tâm linh. Người ta bảo là bảo mẹ con thì bán kinh đi trước rồi thì bây giờ cái giá 30 triệu của quán này là mình nữa. Thôi thì em còn một đi. Thế là gì? Tiền người ta cũng biến. Cả họ nội họ ngoại cả hàng xóm lắng tiền cũng biến được 20 mấy triệu để đủ hết mấy triệu nữa mới đủ 30 triệu để đi. Để đi hết cho người ta. Đấy là một trường hợp có thật trong đạo tràng nhà mình và từ nhà mình đến nhất. Bây giờ chúng ta có khó khăn là khác đầu với nhà mình đó. Còn khá nhiều những Phật tử từ đạo tràng nó ra thấy nó việc làm nó sai trái cho nên bây giờ thì bỏ không theo nữa. Và trong đạo tràng nó tuyên bố rằng gì? Cái vị trưởng đạo tràng này á, đi trường hiện ca nào là được ca đấy. Vì nó hai vị rất là giỏi, hai vị rất là khéo. Chờ điện ca nào là bán sinh ca đó. Mềm thân ấm đầu ca đó có nghĩa là gì đó bán sinh. Tuyên truyền như vậy. Và có mềm thân ấm đầu không? Có mềm thân ấm đầu. Nhưng bán sinh hay không? Điều này chỉ có Phật mới biết. Không phải là ca nào trở liệt bản sinh ấm đầu cũng là bản sinh. Và Hòa Thượng Thỉnh Không này nói với Hòa Thượng của Việt Nam chúng ta là con muốn về Việt Nam để giải tỏa cái mối nghi đối với giáo hội. Tức là đối với giáo hội của giáo Việt Nam với Hòa Thượng. Tất nhiên Hòa Thượng thì không có nặng nề gì cái chuyện đó. Người ta chửi ngài cái gì được mà mắng ngài chửi được mà thậm chí bôi nhọ ngài, viết ngài lên báo, đưa ngài lên cả thế giới cả ngài là một cái ác tăng, là một cái tăng tôi sai trước mắt của Phật. Vì ngài truyền bá cái vô lượng thọ của ngài nhưng cứ ngài vẫn thì ngài vẫn hoan hỉ chửi được mà. Nhưng tại sao ngài lại muốn về Việt Nam để giải cái mối nghi đối với giáo hội Phật giáo Việt Nam với các Hòa Thượng Việt Nam chúng ta? Vì ngài thấy cái duyên tu tịnh độ của Phật tử Việt Nam rất lớn. Ngài không muốn cho các Phật tử chúng ta đi sai đường lạc lối về pháp môn của Phật, về đường lối của Ngài. lợi dụng là đệ tử của ngài, tu theo pháp môn của ngài mà đi làm những việc sai trái. Ví dụ ngài khuyên mình là đi giảng kinh, đi thuyết pháp, đi tổ chức pháp hội là không được, không được lấy tiền, không được lấy tiền ra chùa đó, không được lấy tiền giảng tràng đó. Nhưng chúng ta thấy bây giờ các vị biết gì sao, 2 năm nay tôi không đi tổ chức pháp hội ở bất cứ một chùa nào, ở bất cứ một nơi nào, không có rất nhiều người đến mời, các thầy đến mời, tôi đều từ chối cả hết. Vì bây giờ nó lại tăng độ lên cái vấn đề là trung phong tam thể liền, khắp bắc trung nam. Nhưng xem cái trung phong tam thể liền đó để làm gì? Mục đích trung phong tam thể liền của ngài trung phong quốc sư và của hòa thượng thì không ấy, ngài khuyên chúng ta trung phong tam thể liền để mà gì? Để mà tu, để mà hồi hướng siêu độ cho liền, cho các vị chân linh, từ các vị thần linh cho đến các vị chân linh ra đến chỉ người thất tổ, chúng ta dẫn đến các ban gia trái chủ và các cô hồn ngạ quỷ, hướng cho họ này cùng tu lập pháp hội trung phong để tu âm dương đều tu đều có công đức và đều được siêu thoát, sớm được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo, vãng sinh tây phương cực lạc thế giới. Nhưng vãng chưa thấy đâu, đã thấy thì mấy cái hòn công đức đang ra ở phía trước và đến phía sớ, một lá sớ là phải 100.000, 200.000, 300.000, nó không có thì sao? Mặc muốn trong gì ra bằng thế này thì ban tổ chức lấy gì để mà tiêu, ban tổ chức lấy gì để mà thuê ra bàn không bạc và tổ chức sự kiện vân vân và vân vân. Và như vậy mục đích mở các hội trung phong tam thể thì không phải là để tu nữa, mà là để kinh doanh, để kiếm tiền. Mấy năm trước chúng tôi đi tổ chức pháp hội đến bất cứ ngôi chùa nào, toàn bộ cái hòm công đức biết tới biết sách vân vân từ A cho đến Z giao cho ngôi chùa đó quản lý và tu chi. Đạo tràng chúng ta chỉ đi đến để dùng con người, dùng tâm huyết của mình đến để làm xong và về. Xe cộ mình trở lại bao nhiêu tiền đấy thì mình phải bỏ tiền túi ra để mà cảm thấy mình làm được thì mình mới làm, không làm được thì thôi. Nhất định không lấy tiền của người ta có mang 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu đến đấy, là mình cũng nhất định không lấy và trả lại cho gì họ làm công việc thực sự của họ, nhất định không. Vậy mà chúng ta thì tôi chưa một lần nào dám nói tôi là đệ tử hòa thượng không, chưa một lần, vì mình cảm thấy là mình chưa làm được theo lời dạy của ngài. Ngài bảo đi giảng pháp không được nhận tiền. Tôi đã cố gắng từ năm 2013 đến giờ đi giảng pháp bất cứ đại tràng nào không được nhận tiền, không nhận tiền bằng mọi hình thức, kể cả các phật tử cúng tượng hay cúng bất cứ cái gì mà cúng tượng hay cúng gì lên chùa mà cúng, đi giảng pháp là đi giảng pháp, không bao giờ nhận tiền bất cứ hình thức nào. Đang cố gắng để làm theo lời của hòa thượng. Không chỉ có tập ở bên ngoài mà tập ở bên trong. Nếu người ta cúng mình 500 triệu thì không nhận, nó thì nói chuyện bình thường. Nhưng người ta thề ra cả 100 triệu thì không nhận, mà tâm mình còn nghèo, còn tiếc. Như vậy là có vấn đề. Mình phải tập làm sao? Người ta cúng mình 500, 1 triệu, tâm mình vẫn bình thường, không nhận là không có tiếc. Mà người ta thề ra cả 100 triệu, thậm chí 500 triệu, 1 tỷ, mà mình không nhận, tâm mình vẫn cảm thấy bình thường, không có tiếc. Có riêng thì ông bà, cô bác mang lên chùa để cúng. Còn không có riêng thì ông bà liền cái cúng chùa nào thì cúng, mình vô tư không có một chút gần 6-500 là không thể tiếc quá. 1 tỷ mình mà nhận thì có phải được không, còn 100 triệu nhận thì có phải được không, không nhận mình mất đi tiếng rồi, không mang đến chùa của mình nữa. Như thế này còn vấn đề không vướng ở ngoài thì lại vướng ở trong. Nhưng mà cố gắng luyện tập làm sao, tu hành làm sao đó cho mình ngoài không vướng mà trong cũng không mắc thì mới được. Tùy duyên, tất cả là đạo pháp là tùy duyên, sống và làm được như thế. Bao giờ mà mọi cái từ việc này cho đến việc kia làm được rồi á thì tôi mới đi, mới đến xin hòa thượng là ngài có nhận con không. Bao giờ ngài bảo được tôi nhận đâu thì tôi mới con, tôi mới xưng là mới dám làm xưng là đệ tử của ngài. Còn ngài chưa nhận là không dám làm xưng. Học theo lời ngài dạy, học móc được tí nào thì quý thì lấy thôi, cố gắng làm thế nào đó để cho mình không làm nhục thế thì thế nào. Người ta thấy là cái đạo tràng đó tu theo Thiền Tông học của Việt Nam, theo đường lối Thiền Tông học của thế giới, nhưng mà người ta nhìn vào cách tu của mình, đạo tràng của mình, người ta còn thấy một cái niềm tin, nghe nói là tại sao cái đạo tràng nó có tồn tại được, tại sao cái đạo tràng nó phát triển được, và có phải là ông đi học theo phương pháp của Hòa Thượng Thiền Tông hay không, phương pháp của các Hòa Thượng hay không. Và người ta thấy rằng ở đây chúng ta đọc tụng kinh sám Phật, sự cách đọc tụng của chúng ta này giống như mình trong học thế giới, không có khác một cái gì cả, duy nhất ở Việt Nam. Mà một số các Hòa Thượng Thượng Tọa đã chỉ trích tôi là tại sao cái đọc tụng của Việt Nam có hàng nghìn năm nay, 2000 năm nay ông không làm theo, mà ông là đương làm theo đi, theo cách đọc tụng của nước ngoài. Tôi chỉ cười và không giải thích, vì chúng ta không thể giải thích được. Nếu chúng ta giải thích được cho họ, họ hoan hỉ á, thì còn nói là gì? Cho nên điều tốt nhất là chúng ta yên lặng, và chúng ta thấy cái gì làm nó tốt. Vì sao nó tốt? Vì cách đọc tụng này tôi thấy là gì? Tâm của tín đồ Phật tử và tăng ni Phật tử chúng ta thấy nó rất là hoan hỉ. Đọc nó có một cái cảm giác gì? Cái đọc nó trầm hùng lên xuống nó theo âm điệu làm cho tâm của chúng ta thì cứ theo đó mà nương vào đó mà thì nó không được hoan. Mà ai nghe thấy cái gì cũng rất thích. Nghe chúng ta chỉ chú lại đi bằng cái cách đọc tụng của Thiền Tông Học Phật Việt Nam chúng ta bước đầu chưa quen, cứ nghe một tí mà quen rồi á, không muốn tụng lại cái kiểu kia đâu các quý vị, vì nó nghe nó rất là yếu. Kể cả cách tụng kinh cũng vậy, chúng ta mà đọc tụng được theo cái cách đọc tụng của chúng ta bây giờ, khi đọc tụng lại cách kia chúng ta thấy nó nhạt lắm, nó như là canh không muối, canh không có vị trí, canh không có xào rau mà không có dầu á, chỉ cho nước không ấy thì sao nó cứng. Tất nhiên thì nó có là người canh, nó là bát canh, nhưng mà thì xào canh xào rau mà không có dầu thì gì, nó giống như là tâm một cái mà nó không phải là xào đâu, nhưng mà chúng ta vẫn gọi là xào. Hoặc là nó ít muối thì nó nhạt quá, ăn nó không ngon không, canh ít muối quá không ngon đâu, cũng là canh. Nhưng mà người nào thích ăn nhạt thì họ phải thừa, nhưng chúng ta thì có thể là chúng ta thích ăn mặn, cho nên thì phải thêm tí muối vào cho thừa miệng chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy chúng tôi vẫn chưa một lời đã nhận mình là đệ tử Hòa Thượng Thiền Tông, nhưng mà cố gắng làm sao được đạt đến 6-7% lời dạy của ngài là quý rồi. Cố gắng làm sao làm được 6-7% lời dạy của ngài trở lên để không hổ thẹn với gì với cái danh là đạo tràng Thiền Tông Hồ Việt Nam. Các quý vị biết vì tôi lấy cái tên là đạo tràng Thiền Tông Hồ Việt Nam, việc Phật sự của chúng ta làm rất lớn, có thể nói ở miền Bắc này không có đạo tràng nào làm hơn tất cả, còn khác hơn đạo tràng tất cả. Nhưng mà ra bài một ra bất cứ cái gì đó, các cụ đưa một cái để đưa cái danh sách lên khen lên một cái thì ui cái này khen là đạo tràng Thiền Tông Việt Nam không được, đạo tràng này là theo gì, theo pháp tu của Hòa Thượng Thiền Tông không được, gạt đi, chấp nhận. Thậm chí mấy năm trước ấy, người ta không thể gạt được đạo tràng, cái việc nào là đạo tràng chúng ta, các cụ trên trung ương khen có một cái danh sách đó, biết là đạo tràng chùa Đảng Viên thì không ghi danh sách mình đưa lên là gì, đạo tràng Thiền Tông Việt Nam. Nhưng mà các cụ là gì, các cụ nhìn ứng với cái tên là đạo tràng Thiền Tông Việt Nam, cho nên nhưng mà thấy việc làm của mình rất tốt, rất tốt, vì vậy mà các cụ khen là gì, đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên vẫn khen. Có cái giấy tôi vẫn bỏ trên để trên tủ ở trên chùa Đảng Viên, đạo tràng Phật tử chùa Đảng Viên cấp trung ương khen, các cụ có ăn nữa từ trung ương khen cái khen đó, nhưng mà không lấy tên là đạo tràng Thiền Tông Việt Nam của chúng ta, vì họ sợ gì liên quan tới cái tên nghe nó khác lạ theo Hòa Thượng Thiền Tông, cho nên là họ nghĩ là Hòa Thượng Thiền Tông tuyên truyền ngày cận thế nay để khen cho ông ấy bằng cái đạo tràng ấy, thì sợ rằng là các cụ dân cao, các cụ lớn các cụ lại quả cho, cho nên là họ chuyển thành đạo tràng Thiền Tông Việt Nam chúng ta thành đạo tràng gì, Phật tử chùa Đảng Viên tức là bài bản người chùa thôi. Thế thì mình cũng cần quan trọng cái chuyện đó. Vì các vị thấy tất cả nó theo tôi theo đâu, tất cả những bức ảnh chụp cái nguyên thủ, thậm chí có những bức ảnh chụp cái chủ tịch nước, chụp cái thủ tướng rồi, nhưng mà tôi thì tôi cắt hoàn trong cái tủ tất cả lễ trang của mình, từ cấp trung ương cũng có rồi, cấp địa phương có rồi, thành phố có rồi, tất cả để trong tủ. Các vị thấy tất cả nhà khách phòng khách nơi nơi có thấy tôi treo một cái lễ trang là không, có thấy tôi chụp một cái ảnh với nguyên thủ mà tôi treo là không, không có. Không phải là mình qua trường, các ngài không phải là mình qua trường để lấy khen cho lấy tên tên công đức đó, nhưng mà mình không thích cô thiên ra ngoài. Cái gì mình thì mình cứ đẳng lại mình làm được rồi, gắn một cái tủ thật đẹp rồi cho vào đó, trân trọng cho một cái tủ đó, không phải công đức tinh tinh đâu, không có cho một cái tủ, cho một cái tủ khóa nó lại rất trân trọng. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập không phải là dễ đâu. Có rất nhiều những vị tự xưng là đệ tử của hòa thượng, nhưng mà lại đi tiêm tiền như vậy, sinh hoạt như thế, và vì cái nguyên do đó cho nên là hòa thượng Tịnh Thông nói với hòa thượng ở Việt Nam của chúng ta, hòa thượng Tịnh Thông này, con muốn về để cũng muốn về để giải quyết cái nỗi nghi, và đồng thời cũng là để khẳng định cái vấn đề. Cô vừa hòa thượng và Minh Tâm nói rồi, hòa thượng có thể khẳng định cái vấn đề là gì? Đi trợ nghiệp không phải là ca nào cũng được phát sinh. Nói cho các Phật tử Việt Nam biết, nói cho các vị ở ban trợ nghiệp biết là gì? Đừng có làm dừng là mình đi trợ nghiệp ca nào cũng phát sinh. Mới cách đây hôm qua có một Phật tử là Hà Nội đến nói với tôi tại phòng khách, có bà mẹ mới mất cách đây mấy hôm mấy tuần, cũng mời ban trợ nghiệp ở khu vực Hà Nội đến để trợ nghiệp cho mấy tiếng đồng hồ, và trợ nghiệp xong các Phật tử trong ban trợ nghiệp thấy là có thể mệt mỏi, và cũng nói rằng là tuyên bố rằng là mẹ của Phật tử đó, của gia đình đó đã được phát sinh tây phương cực lạc thế giới rồi, khẳng định 100% đã được phát sinh tây phương cực lạc thế giới rồi. Nhưng đến hôm sau, đến ngày đi làm lễ hỏa thiêu thì lại nhập vào gì, nhập vào đứa với cháu con dâu hay là đứa con trai gì đấy, ông ta nói không nhớ đó, nhưng có nghĩa là sau khi lại nhập vào là không nói gì, chỉ có khóc thôi, ứa nước mắt và khóc thôi. Hôm qua lên thì tôi mới nghe qua thôi, nghe cái trường hợp thôi, tôi xem qua một chút, tôi bảo là tôi cảm nhận đấy là những cảm nhận trường hợp này chưa được vắc xin, mà chắc chắn chưa được vắc xin, tôi nói 100% chưa được vắc xin, và còn đang vẫn khẳng khất ở bên cạnh gia đình tôi. Cho nên tôi phải phóng tinh tu phúc tụng kinh địa tạng hướng thiện, làm việc thiện để hồi hướng cho cụ nhớ đi. Đấy, cho nên đi trợ niệm bản thân tôi cũng rất các muốn các thử chúng ta đi trợ niệm, nhưng mà đi trợ niệm mình chỉ gọi là trợ duyên cho họ thôi, chứ làm gì có cái chuyện chúng ta mà bảo là đi trợ niệm cho họ được mềm chân đóng đồng là đẹp. Bác sĩ nói với gia đình họ bác sĩ trên lưng rồi, ăn hô con đốt ra với nhau được bác sĩ rồi, mà cho cái đó là để những ca thành công trong sự nghiệp đi trợ niệm giúp người bác sĩ của mình được. Tôi nói với các vị chọn bất kỳ một vị nào ở trong cuộc chuyện này, không chỉ trợ niệm 18-12 tiếng đồng hồ, tôi bảo cho vị đó nằm xuống ở tại đây làm cái giường, cho nằm xuống đây hoặc nằm ở trong phòng, cho trợ niệm cho vị đó 7 ngày 7 đêm, và bảo rằng là thôi cảnh giới đây luôn trang nghiêm thanh tịnh như vậy, sau này chết nhất định mình sẽ về, và thôi hãy ở lại chùa Khai Nguyên là để cạo tóc để tu hành đi, hoặc để tóc để tu hành, đừng có về già nữa, bỏ hết không hết đi có được đâu. Chẳng phải chẳng đang nói cho nên ta cứ nghĩ là không được, có trợ luyện xong có bị ngồi dậy một cái là gì, con phải thầy cho con đi về, nhà con ngày mai là gì, cháu nó cưới cho cháu cái đường cho con đi về, tôi mà cố giữ lại thì sao, thì trốn về. Sống thế nào chết tâm mình cũng sẽ đến như thế, thay đổi được một lúc một giờ đâu. Các quý vị học Phật chúng ta nghe thì nghe thủng cả lỗ tai rồi, ngồi đây thì ai cũng là Phật là Bồ Tát hết, nhưng mà tính như ra khỏi hội trường nó xem ngừng giảng nó xem đông lại vào đấy bao nhiêu cái nghiệp chướng, bao nhiêu cái gì, cái sự cấu ế, cái thói hư tật xấu ở trong tâm vô chỉ kiếp của mình á, nó lại dồn về. À, giống như bây giờ tôi nói với các quý vị này, giống như là mình tát cái hồ nước đục đó, cái hồ nước đục hoặc là một cái vũng nước đục đó, mình dùng một cái gì, dùng một cái xô, mình múc cái vùng nước đục, mình múc một cái gì, nó càng xuống cái thì nguồn thấp hai bao cân hơn, tát nhẹ một cái chúng ta nhìn thấy gì, nhìn thấy xuống tận đáy. Nhưng cái xô vừa ra khỏi được khoảng vài giây sau thì cái nước bẩn tiếp tục là ập vào nó lại lên đầy cả chỗ đó. Nhưng có một điều chắc chắn tôi nói với các vị cứ chịu khó là tát tiếp, tát vài, tát đến vài phút, vài chục phút, thậm chí vài tiếng đồng hồ sau thì cả cái gì, cái vũng nước bẩn kia đều sạch bóng hết. Tu là nó phải có thời gian như thế, mà phải dùng tâm như vậy, chứ không phải cái hồ cái vũng nước bẩn, cái ao nước bẩn, cái vũng nước bẩn của chúng ta mà đến chỉ tát có vài cái sột mà. Chúng ta nhìn thấy là tát một cái, chúng ta thấy nó xuống trơ xuống tận đáy rồi, như đấy thì là một cái dòng chúng ta múc mạnh dưới một cái, thấy tận cái đáy nó, nhưng nước nơi khác nó bẩn, nó còn nhiều, nó tiếp tục nó chảy vào phiền não chúng ta, trong tâm cảm trong a lại ra đất của chúng ta, nó chưa gây đi được là bao. Chúng ta niệm Phật mới thì được có một vài ngày, tụng kinh mới có được vài chục bộ, vài trăm bộ kinh, thì nó mới chỉ giải quyết được riêng chúng ta pháp thì vài chục cầu nước thôi. Đáng lẽ ở trong đó nó phải tắt 1.000 cầu nước thì mới có thể cạn hết cái vũng nước kia, nhưng bây giờ chúng ta mới chỉ có sột vài cái mà đã đòi nó cạn nước cứ. Chúng ta tắt gục một cái đấy phần ấy rồi, thế là trèo đến bờ là nghỉ ư, là cạn nước. Không có, điều đó không bao giờ xảy ra. Áp dụng vào cuộc sống tu hành của tăng ni Phật tử chúng ta cũng tương tự như thế. Học Phật và dạy chúng ta phải hiểu đúng chính giáo của Ngài, không được mê hoặc bằng người, không được vì mình nói bóng lên mà khi họ không đạt được cái mục đích của họ thì chán nản họ thì bỏ là họ đi với đạo khác, đi với tôn giáo khác. Thế cho nên là một số những quý vị ở Việt Nam xưng là đệ tử của Hòa Thượng, thậm chí còn sang tận đến nước ngoài quay băng ghi hình và nói là Hòa Thượng họ ký cho về để tuyên truyền giáo pháp của Ngài. Có không? Có. Xin cho tôi không được nói tên các vị đó. Có. Nhưng mà sau khi đi tuyên truyền, thì chúng ta biết tuyên truyền thế nào? Lên đảng một khóa tu như thế này xong, mời cái bà đồng võng đến, tức là cái bà nhà ngoại cảm đến, xong ngồi trên bục giảng và nói rằng là pháp tu này của thượng tọa là của pháp sư ấy, sư nó hát đê đó là có bao nhiêu nghìn người mà xin tên cũng được làm, tức là bao nhiêu vong linh ấy, và bao nhiêu vong linh được từ thiên nhiên, và bao nhiêu vong linh được quy ra bảo, còn bao nhiêu vong linh được phát bồ đề tâm vân vân và vân vân. Cái đó là sai. Một vị pháp sư, một vị thượng tọa, một vị đại đức lên giảng kinh xong lại mời một vị đồng võng, một vị nhà ngoại cảm lên để chứng minh cái việc đó như vậy là cầu khen rồi, quá xa cái đạo lý của Đức Phật rồi. Thậm chí lại còn mời người ta đến để bảo là nhập phong lên để nói rằng là đến để xin quy tam bảo đây này đó đến kia vân vân đó. Cho nên các hòa thượng lớn ở Việt Nam càng nói rằng là phương pháp tịnh tâm học của thế giới của hòa thượng tịnh không là tà đạo, có nguyên do của nó. Vì sao? Vì mấy cái ông đi sang nước ngoài không biết gặp hòa thượng không, có gặp, nhưng mà gặp một hai ngày thì làm cái gì, thậm chí ngồi cả tháng hoặc cả năm rồi không có mang tới đi. Ngày xưa hòa thượng tịnh không đến học với ngài Lý Bình Nam như thế, mười năm trời ngài Lý Bình Nam nói rằng ông đến học với tôi thì tất cả những kiến thức của ông trước đây mà không phải được bỏ hết, không được giữ một chút kiến thức nào trong đầu ông so với sở học trước đây, thì tôi mới lại không. Và thực tình không mất mấy ngày suy nghĩ sau khi đến nhận lời học với ngài Lý Bình Nam, bỏ hết tất cả những kiến thức của mình trước đây, coi như là trở về con số 0, tức con số 0 từ đầu để học với Lý Bình Nam 10 năm trời, sau đó mới lìa thầy những học pháp. ở bên thầy 10 năm trời các quý vị. Mới lìa thầy, thầy mới cho lìa ra đi phòng khác, mới cho lời thầy đi phòng khác. Đó, chúng ta thấy người cứ học cảm như thế. Đâu phải thế đâu. Cho nên hôm nay chúng ta thấy là chúng tôi không đi làm pháp luật trung phong ở các chùa khác. Hôm rồi có một thầy ở dưới chùa Lê Gốt mà mấy năm trước mình tổ chức như đấy, hai thầy chồng lên đây xin là đến tháng 7 xuống tổ chức hội, mình không dám trả lời với người ta thẳng luôn là không, để cho người ta buồn, mình bảo thôi con bận lắm để cho con suy nghĩ ra coi những trả lời sau. Nhưng mà tôi phát biệt rồi, bao giờ còn rất nhiều với mình xin đi tổ chức đạo tràng trung phong để kiếm tiền thì tôi nhất định không đi tổ chức bất cứ một ngôi chùa này ngoài ngôi chùa của chúng tôi phụ trách để hướng dẫn Phật tử chúng ta. Giữ lại một cái gì đó để cho các bạn thường các thượng tọa thấy rằng là các hội trung phong phải đành để tu chứ không phải đành để kiếm tiền. Bây giờ trong Việt Nam xuất hiện cái trường hợp này, đến là các hội trung phong là tại gia sư bỏ ra 50 triệu cho mấy thầy và ban pháp khí một cái là để tổ chức cho tại ở gia đình nhà Phật tử luôn, coi như là các hội siêu độ cầu siêu ở tại gia lớn cũng tốt thôi. Nhưng mà giá là các vị đó không nhận ra 30 triệu để tổ chức các hội tu công và tại gia cư thì tốt biết mấy. Đến để bằng pháp để giáo hóa độ cho gia đình người ta. Ôi từ tôi mình không có cho người ta thôi, sắm lễ bao nhiêu gia đình sắm lễ ghi ra cái tờ giấy cho họ sắm, sắm lễ xong mình đến làm lễ cho họ, làm lễ xong một cái mình gửi rút ra về. Nếu mình không có thì họ cũng tăng 3 triệu tiền xe, mình lấy đủ tiền xe thì thôi, không lấy thêm bất cứ một cái gì đó thì được. Nhưng này nó rơi cho vài chục triệu nhận tất, nhận giá. Thậm chí là còn gì, tôi hôm rồi còn nghe người ta bảo còn ra giá nữa cơ. 50 triệu sẽ tổ chức ở tại gia cư. Tức là đạo tràng các vị pháp sư nó đến tận nhà, làm nó chung mong ở tại nhà cho tất cả. Nhưng với điều kiện là gì? 50 triệu. Cho nên tôi nhất định không đi làm pháp hội trung phong. Bao giờ mà còn những vị sư đi làm pháp hội trung phong thiếu tiền như thế, tôi nhất định không đi làm pháp hội trung phong bất cứ một ngôi chùa nào. Mình phải đứng làm cái gì đó để sau này, bây giờ có người có các hòa thượng thượng tọa đang hiểu pháp hội trung phong là pháp hội kiếm tiền, giống như các pháp hội kinh sáng Phật thượng khác như là cúng hôn sơn mỹ thực, như là trai đàn chuẩn đế cô hồn vân vân ở Việt Nam chúng ta từ trước đến nay. Mình nhất định không làm. Một lúc nào đó để cho các cụ còn có cơ hội nhìn nhận ra pháp hội trung phong là pháp hội kèm để tu. Và từ đến chùa ai biết sớ ai cầu siêu như thế nào thì tùy tâm, không có phải đóng góp, không có phải bị xả ức, không có phải là không có tiền thì ban đi sớ không bị xả. Mà tôi cấm cái chuyện là ban đi sớ thỉnh thoảng tôi phải đi kiểm tra mới được, cấm không có được là bảo phải bao nhiêu tiền. Nhà giàu có thể 100-200 nghìn là chuyện bình thường, đó là chuyện rất bình thường cho họ. Nhưng mà nhà nghèo 50 nghìn còn khó. Cho nên đó, tôi luôn luôn bảo các vị ở nước sớ trong ban nghi sớ của chùa chúng ta là cấm không có được bảo người ta bao nhiêu tiền mà lại hết. Ai mà làm sai thì mình có phải không, vì chúng tôi không bắt là phải làm cái điều đó để mới có tiền xây chùa. Chùa đã có Phật Bồ Tát lo, đã có được tạng Bồ Tát lo, không có phải lo cái chuyện đó. Mà chẳng có gì thôi, làm dần có gì đâu. Đấy, cho nên là cái này thì cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết rằng cái việc đi trải nghiệm nữa, tôi cũng rất tán thành, rất tuyên dương cho vấn đề đi trải nghiệm. Nhưng mà đi trải nghiệm để giao duyên với họ, chứ đừng có đi trải nghiệm ca nào cũng phải được thì ấm thân, mềm thân, ấm đầu để bác sĩ khẳng định là bác sĩ trên gương, không có đâu. Như vậy là chúng ta phải nghe tín thì bác. Nói như vậy là chúng ta công đức công năng của chúng ta còn thì còn hơn cả chúng ta, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày xưa ngài còn chẳng làm được như thế, ngài còn dạy chúng ta tu liền tu từ các luân căn bản, kiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả, hiểu sâu nhân quả, tin sâu nhân quả và bỏ ác làm lành, lấy cái hành thiền từng kinh nghiệm và phóng sinh cương quốc để lấy công đức hồi hướng về đây phương cực lạc thế giới. Ngay là cảnh trùng tu ngày nào mấy ông thấy bà với thầy đến thì tốt có 12 tiếng 18, 20 tiếng bảo phát sinh. Cuộc đời này sao mà có những cái đề dễ đãi đến bệnh nhà cần gì phải tu. Nếu như vậy thôi ngày mai tôi về lấy vợ thì xong, mai kia tôi làm sao đây là giả các cụ hòa đi bảo về các Phật tử chúng ta không đến trường niệm bảo vượng bảo con tôi sau này bao giờ tôi chết nó gì. Và các cụ đến trở điện cho tôi 5, 3, 7 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng, tôi đã quyết tiếng phương tội người tu. Tôi đi ngày khổ ăn lên, tôi đi mà để mẹ về ngôn mình nhéo ở nhà làm liên. Tôi đi phải mang tiếng với xã hội là có một thằng con trai, không ở nhà bao nhiêu bố mẹ, không ở nhà yêu tướng tổ tiên, nước khói, nước hòa phụ thần tổ tiên mà nó đi tu. Tôi đi các thứ, nhưng mà tôi biết rằng chắc chắn không có lời có cái chuyện đó. Cho nên là cái chuyện ngày mai, mai về lấy vợ cũng chắc chắn không có chuyện đó, yên tâm đi. Các cụ yên tâm đi, ngày kia đến vấn đề tôi ở đây. Xong không có gì ngày kia, mà năm kia, năm kia, năm kia, bao giờ cho đến gì? Bao giờ cho đến anh nghe thấy tin là gì? Ông ấy không còn ở thế giới này nữa, thì đi đến vấn đề cái xác tôi vẫn ở đây, và các vị yên tâm, các vị thấy được ba đứa cô trai, yên tâm đi. Đó là ba đứa cô trai. Dù sao là ba đứa cô trai. Thì thường thường các sư mất nhưng mà nó để trong nhà hết chất một hai hôm thì được ba đứa con trai để lên thì nào ở lâu nó đi được năm bảy bữa không có một bữa nào đâu mà lo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tu tập đó phải cái điều quan trọng, chúng ta phải hiểu được giáo pháp, đi nó phải đúng chính pháp. Đúng chính pháp là điều quan trọng số một. Và chúng ta tu hành cái gì đó, pháp môn gì đó không quan trọng. Pháp môn thiền hay pháp môn tình độ hay pháp môn luật hay pháp môn mật, đối với Phật pháp không quan trọng cái đó. Tất cả những gì là phương tiện thôi, nhưng vẫn phải lấy chính pháp là nền tảng. Anh đi như thế nào thì đi, sai với chính pháp thì pháp môn nào cũng chết. Giống như 2-3 năm trước đổ lên một cái thời gian và niệm Phật, bất niệm từ niệm là kháng sinh đúng không? Có không? Cũng là niệm Phật đó. Một người vào thường người gốc Việt Nam sang tu ở bên Mỹ và bên Pháp thì các bên Mỹ không phải. Ngài nhập đất mấy năm mà ngài đi ra đất ngài bảo là ngài nhập đất thì cho cái đài vào trong tai người nghe ấy. Và khi bỏ cái tai ra thì vẫn cứ nghe được cái niệm của mình trong tai và cho đó là gì? Cho đó là bất niệm từ niệm. Và về đến tuyên truyền ở Việt Nam là một vị đại đức ở trong thành phố Hồ Chí Minh nhất sang bên đây học cái pháp đó về Việt Nam và đi truyền cái đó ầm ĩ ở Bắc Trung Nam là trời. Và có những vị sư, tôi biết vị sư Hải Phòng và vị sư đi trong một cái khóa tu ở 7 ngày ở những chùa của vị ấy, vì này ra là hình đấy, vì dưới chân của vị đại đức nói rằng cả đời hơn 30 năm bước ra tu hành của con, nay con mới thực sự được học chính pháp của Phật. Con mới tu niệm có một tuần thôi mà con đã đạt được bất niệm từ niệm, lúc nào con cũng nghe thấy tiếng niệm Phật ở trong tai của con. Và khi đó hỏi ra là gì thì biết không? 7 ngày 7 đêm lúc nào vì cũng có để cái sanh hôn thì con quay nghe ở trong tai mà. Khi khi bỏ tai nghe ra thì cái tiếng tai nghe nó vẫn cái tiếng niệm Phật, nó a di đà Phật, a di đà Phật, nó cứ phẳng phẳng ở trong tai này và cho đó là pháp môn, đạt được pháp môn bất niệm từ niệm. Cho nên ra lễ ở lễ của tóc sùi sùi ra bảo là bao hơn 30 năm con tu hành thì chẳng thấy cái gì, nay á có 7 ngày thôi con đi con đạt được bất niệm từ niệm rồi, chắc chắn được vãng sinh rồi. Nên tóc tôi tu ra đạt bất niệm từ niệm mà còn khóc nữa. A-la-hán đối trước ngoại cảnh còn gì còn không khóc mà này đạt được bất niệm từ niệm, tức là tương đương với hàng thất địa Bồ Tát trở lên, tức là gì? Chứng được quả bất tái chuyển, tương đương với hàng thất địa Bồ Tát ở trên cực lạc thế giới, vượt cả hàng thánh quả A-la-hán của bên gì? Của bên Nguyên Thủy lại tiểu thừa Phật giáo nữa. Vậy mà ra lấy còn tương đức ra còn khóc thì sụt sùi ra bảo là 30 năm con tu hành chẳng được cái gì, nay con mới có một tuần mà mà là cái vấn đề từ niệm, và cảm động quá cho nên rơi lệ khóc cho cung ra, bảo là mọi người ra dìu vào vẫn cứ khóc. Thế này mà bảo là vấn đề từ niệm, vấn đề từ niệm tâm vẫn như là như núi Thái Sơn, lòng rất là rộng như gì, rộng hơn cả biển cả, dung chứa được tất cả những sự khổ đau phiền não của chúng sinh, dồn về chúng ta vẫn có thể chịu được. Này cái chỉ mình một câu theo chịu được không? Không chịu được. Và tôi khẳng định cái trường hợp đó là không, không phải. Rồi nó xảy ra gì, mấy bà Phật tử đi tu thế đó một tuần về bắt đầu gì nói là đã có điều sự kiện rồi, lên chùa đảng viên hai mẹ con, đây tôi xin được giấu tên, hai mẹ con lên chùa đảng viên và tu thêm nửa tháng nữa, và bảo là bà thì có thể từ niệm rồi chắc chắn văn sinh. Thế là bà mẹ các vị biết không, bà mẹ may thay mình có cớ để nói, lúc đầu mình nói không nghe đâu, tôi nói Phật tử cũng hay thân thành tuần này nhà mình nói, nhưng mà muốn đi tu có điều từ niệm tôi nữa, nhưng mà may là có việc thì tôi nói Phật tổ Bồ Tát nhận thương. Cho nên cái hôm bà cụ chuẩn bị đi về quê, tối hôm đó thì trời mưa to to lớn, không một cái tiếng sét nó đánh ngay gần chùa Đản Thiên, có đây còn một cái bà cụ giật mình một cái thế này, thế không còn nghe thấy cái tiếng niệm Phật nó vẳng trong tai nữa. Thế bắt đầu đi nói với sư ông, là nói với cái sư ông ở chùa này, con á, nói là với thầy con xuống tu một tuần ở dưới Hải Phòng, con về lúc nào cũng tiếng niệm Phật ở trong tai con lên tu ở trên chùa Đản Thiên lúc nào con tiếng niệm Phật trong tai con, như á tối hôm qua một tiếng sét thành một cái để con giật mình, và tự nhiên là hết đó. Con không biết đấy là làm sao. Thế về hỏi tôi bảo là ma đấy, ma đấy, đại ma đầu đấy, đấy không phải là chính Phật pháp. Chính Phật pháp đó các quý vị biết đấy, cho dù gì từ cướp lên cướp nó có đến là gì, nó bảo mày là cái tâm niệm tự nhiên rồi phải không, người đó cũng chỉ có A Di Đà Phật thôi, cũng không trả lời là tôi đạt được hay không đạt được, chỉ có A Di Đà Phật thôi. Tên tướng cướp bảo mày đạt được tâm niệm tự nhiên rồi thì để tao được cắt cái tay này cho mày có liền, mày có động tâm không, vì đó cũng chỉ A Di Đà Phật thôi. Tên cướp nó cầm cái tay đang chặt phăng một cái, vì đó vẫn gì A Di Đà Phật, nó đang chạy trong đầu mà vì đó vẫn cứ A Di Đà Phật thôi. Giống như trong một vị thiền sư, trong một vị tổ sư của Phật giáo Ấn Độ, người ta đến người ta hỏi là ông đạt được gọi là tâm không pháp không chưa, ngài bảo ta đạt được không. Thế vậy vậy bây giờ ông thì ông còn thấy thân thế không, bảo không, ta không chấp vào thân thế, thế là bây giờ lấy cái dao cắt cái tay, ngài vẫn ngồi trên chân như vậy, cắt tay bên này ngài vẫn ngồi trên chân như vậy, thậm chí là gì, cắt cái đầu ngài, ngài vẫn cứ ngồi không như vậy. Và chúng ta biết khi cắt cái đầu ngài xong cái gì nó chảy ra, chúng ta biết không, một làn một dòng sữa từ trong cơ thể của vị thiền sư nó chảy ra, chúng sinh bình thường thì cắt thì chảy gì, chảy máu, nếu còn ngài thì chảy sữa, đó là thể hiện cái lòng từ bi cứu khổ của ngài, cái sự tu chứng của ngài. Chúng sinh bình thường thì chảy máu, còn ngài thì sữa, sữa có nghĩa là chúng ta thấy tượng trưng của khi người mẹ cho con bú, cho bú vào cái gì nhỉ, sữa, tức là tâm của vị thiền sư đó thương cái ông vua đó giống như người mẹ thương con nhỏ rồi các quý vị. Cho nên cái lòng sữa nó mới từ trong cơ thể nó tuôn trào ra qua cái gì, cái cổ của ông vua đó mới cắt, mới cắt cái cổ của vị tu sĩ đó, máu không chảy ra mà là chảy sữa. Đây là điều hy hữu, có một không hai ở thế gian vậy các quý vị. Cho nên tôi mới nói nếu mà đạt được tấm niệm từ niệm đó thì cho dù họ có đến họ chặt tay mình, cắt tay mình, mà thậm chí là cắt cổ mình vẫn cứ gì, nhưng như bất động đằng này mới có một tiếng sét đánh bằng chung mình một cái thôi đã mất rồi. Thế thì hỏi sao cái mình chết đi, thiên ma nó đến làm thế nào đấy, không có cách gì để vượt qua được các quý vị, mà thiên ma bao giờ nó có giải được thân Phật đó các quý vị. Chúng ta niệm Phật mà cũng mong cầu Phật đế, hôm nay là Phật đế thật, có nghĩa là hôm nay là Phật thật, ông Phật thật, nhưng do chúng ta nhất tâm niệm Phật cảm ơn Phật thật thế rồi, ngày hôm sau chúng ta là gì, bổ ước chỉ hôm nay mình niệm Phật được khoảng 5-10 phút Phật lại đến nhỉ, Phật đến vui quá, Phật đến chúng ta đến trong lòng lúc nào cũng thấm chân hoan nghỉ an lạc. Và đi kể với bạn bè, kể với mọi người là hôm qua tôi niệm Phật với Phật đến, hôm qua sáng được cả ngôi nhà của tôi vân vân thế này thế khác, và tiếp tục ngày hôm sau đến ngồi để đưa ngồi vào lại đi mong Phật đến, niệm Phật một tí Phật đến thật. Nhưng ông Phật đó ông Phật giả, ông Phật hôm trước có thể ông Phật thật, nhưng Phật hôm sau là đến là thiên ma ba tuần tùy theo tâm niệm mong ngóng của ta mà nó đến là giả Phật đó. Và khi đó chúng ta lại khởi ra cái tâm niệm hôm qua Phật thấy không biết pháp gì cho con, nay có gì Phật biết pháp cho con, và nên cái ông Phật giả đó cũng biết pháp cho chúng ta nghe, và thậm chí nó còn nói cho chúng ta là con tu tốt lắm, cả trên thế gian này xét ta tìm cái gì, tất cả tăng ni Phật tử không có ai có gì hành tinh tiến bằng con. Con là gì, chuẩn bị tất cả cái nơi hay tối thì 2-3 ngày nữa con sẽ gì chứng đắc thánh quả thôi, thành một vị Phật trong tương lai thôi, con sẽ vượt tất cả những người này người nào người kia, ta sẽ cho con để đi giáo hóa độ sinh vân vân và vân vân, cho con những cái quyền năng để chữa bệnh cho mọi người, cho những cái gì thần thông để biết trước chuyện của quá khứ hiện tại tương lai của mình và của người khác. Và quả thật nó cũng cho thấy thật, cho biết thật, cũng cho một chút công ăn chữa bệnh thật. Và cho nên chúng ta thấy bây giờ có rất nhiều những kẻ xuất gia cũng như đại gia tự thân mình thì vượt Phật vượt tổ là như thế, thanh hải vô thần sư từ đâu mà ra, từ đấy mà ra. Rồi gần đây là con sư thì ông gọi là sư sư Trần Tâm từ đâu mà ra, từ đấy mà ra. Sai đường lạc lối mắc vào lưới ma, cứ tưởng là mình là Phật tổ đó. Cho nên cái này các quý vị rất phải để ý cái này, chúng ta tu cứ yên tâm nhất trong mà tu. Phật đoán chúng ta lúc nào đó là việc của Phật, chúng ta không cần nặng nề cái chuyện lúc nào Phật cũng phải đến để báo cho chúng ta quỷ là chúng ta để chúng ta theo hoan hỉ, chúng ta đi tin theo ngài, đừng có bao giờ nghĩ như thế, đừng có bao giờ cầu mong những cái điều đó, cứ bình thường tu. Sơ tổ Trần Nhân Tông, người sáng lập có tiền cái chứ không, cái tưởng chúng ta nói là được bình thường tâm là đạo, à cứ giữ tâm bình thường ấy thì đó chính là đạo đấy. Đừng có tập vào bến bên này, đừng có tạp vào bờ bên kia, đừng có để cho mình hôm nay người ta khen mình cho mình sướng, ngày mai người ta chơi mình thì mình đi mình buồn. Thế mà tập bến bên này và mắc bến bên kia đều khổ cả, giống như một gốc cây ở cái nhà mà còn nói được, nó trôi từ trên thượng nguồn ra biển cả, nếu nó không vướng vào bờ bên này, không tạp vào bờ bên kia, này A Nan cứ bố đó đi đến đâu, A Nan bảo hải chúng Thế Tôn cứ bố đó sẽ đi ra tới gì, ra tới đại dương. Đức Phật hỏi này A Nan, nếu còn nếu khúc gỗ đó mắc vào bờ bên này hoặc dính vào bờ bên kia, khúc gỗ đó sẽ đi đến đâu? A Nan phải Đức Thế Tôn, khúc gỗ đó hoặc là bị những người dân họ vớt lên làm củi hoặc sẽ gì, sẽ hướng vào nơi đó và nó mục nó thành gì? Nó mục và nó thành gì? Nó mục rơi ra xuống và chưa ra đến biển, nó đã gì? Mục mất rồi. Tương tự như vậy, nếu chúng ta tu hành mà tấp vào bờ khen bên này hoặc là hướng vào bờ trên bên kia, chúng ta chưa thấy đạo mà đã chết mất thân rồi, đã bị ma nó bắt con người, giống như người dân lên kiếm củi nó bắt cho nó làm củi thì giống như bị ma luôn ấy, nó tóm chúng ta đó lôi về thế giới đó để làm việc mẹ hầu người hạ cho nó khổ, chúng ta muốn tu cũng gì cũng khó đấy. Cho nên ở đây trong kinh Địa Tạng nói là dùng rất nhiều phương tiện để độ chúng sinh, thì chúng ta phải biết đó là phương tiện gì. Tất cả các phương tiện như đều ở trong chính pháp, trong phạm vi của chính pháp, không ra ngoài mục đích phạm vi của chính pháp đâu các quý vị. Đây là điều quan trọng nhất, là tu hành ở đúng chính pháp. Và trong kinh Đức Phật nói rằng á, trong kinh này phần chúng ta đấy phần nói là bồ Đức Phật bảo các bồ tát văn thù xưa là gì, quỳ hương vô độc trước kia chính là tài của bồ tát ở trong pháp hội này, Đức Phật cũng kể ra lời đó. Quỷ vương vô độc tài sao lại là tài của các tài, tức là những người gì tài thủ, tức là có bàn tay rất là khéo léo, thủ tức là tay, tài tức là chỉ cho gì cái sự tài năng của người đó, người đó có bốn đôi bàn tay gì rất khéo. Nếu thì vì nào muốn nhìn thấy cái bức tranh của Phật đó để nó thắt cho Bồ Đề, thì Bồ Tát này chỉ cần để lấy cái bút vẽ 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 nó tính được ra một cái hình ảnh Phật rất là đẹp. Người nào nhìn vào cái bức ảnh đó đều gì cung kính kính lễ và khởi cái tín tâm với tam bảo của Đức Phật đó, cho nên là rất đẹp. Vì này á, vì đó, vì Bồ Tát này á còn khéo léo có thể gì muốn xây dựng được một cái tháp hoặc một cái chùa ở bàn nó có tượng, người đó cần cái đục cái đeo cái kéo ra một tí mấy ngày sau làm pho tượng rất trang nghiêm thanh tịnh, tức là có một mình sao và có một bàn tay gì nhỉ, đôi bàn tay vàng ấy, thì tài thủ Bồ Tát này tức là có cái đôi bàn tay gì, đôi bàn tay rất cao nhau, dùng đôi bàn tay này để dẫn dắt chân cho chúng sinh vào đạo. Ngày xưa khi còn làm vô độc quỷ vương thì ngài thường dùng đôi bàn tay ấy để cầm những cái chĩa, cái đinh ba hoặc là những cái gươm, cái đao giáo mát để gặp những cái kẻ gì, những cái kẻ ác ở trong trong tâm giới đó vào địa ngục á, thì ngài dùng cái đinh ba nó phải xỉa cho nó một cái xỉa cho nó để cho nó làm gì, cho nó đau đau để làm gì, cho nó nhớ đời xong rồi á, để sau tiếp sau nó thấy đau rồi xỉa không phải xỉa cho chết luôn đâu. Đấy, có thể xỉa một chân kêu oai oái ra mà bố thôi đau quá, người ta gọi xỉa vào đùi cho, nếu mà xỉa cho các bà bụng một cái bài nữa là chết luôn. Không, vô độc quỷ vương ngày xưa này không làm như thế. Các loài quỷ vương khác thì người ta xỉa cho một cái và bụng nó treo lên là chết ngay, nhưng vô độc quỷ vương phải là vô độc, mà vô độc tức là không độc ác như các quỷ vương đó, nhưng tất nhiên nó là quỷ thì vẫn phải đi có thành cho nó quỷ rồi. Đến chặt con kêu vào chân kêu oai oái là biết đau chưa, bây giờ ngày hôm nay lại ngày con biết đau rồi, và biết đau rồi đúng không, lần sau đừng có làm ác, đừng chui vào đây nữa nhé, và vâng lần sau con không vào đây nữa. Đấy là phương tiện của đi của vô độc đó. Ở trong địa ngục thì ngài dùng cái phương tiện đó để cho bánh cho nó vào chân để cho điểm nó đau, xong rồi ra phá cho nó thiền. Nhân khi ra khỏi địa ngục trở thành cái pháp thân của vị Bồ Tát thì có đôi bàn tay rất là khéo léo. Ai muốn để muốn xây một ngôi chùa đẹp, muốn nhìn thấy một ngôi chùa đẹp, tại thủ Bồ Tát thì hiện thần một vị trụ trì, cả thiết kế, giám sát, lẫn liền, lẫn hướng dẫn cho thợ thi công thành ngôi chùa rất là đẹp, để cho gì mà xử đến ai cũng phải khen nức nở, ôi tại sao ngôi chùa này đẹp thế? Ai muốn nhìn thấy một ngôi chùa đẹp, tại thủ Bồ Tát chính tay mình mà chỉ đạo, khiến cho đi những người thờ và chính tay mình cũng làm nên pho tượng rất là đẹp. Ai nhìn vào cũng cung kính phát bồ đề tâm, đó là phương tiện của các ngài vậy. Nói hôm nay như vậy thôi, nhưng về cái bàn tay của vị Bồ Tát này á, còn làm được rất nhiều việc lợi ích cho Phật giáo, cho đạo và cho đời, không thể nói hết được. Và Đức Phật nói là còn ánh nước Bà La Môn trước kia, Bà La Môn xưa kia, nay ở trong pháp hội này chính là ai? Là ai? Là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Cho nên chúng ta thấy nay chúng ta đang ngồi đây là ai? Chúng ta là ai? Biết đâu ở đây có vị Bồ Tát giả ngờ ở đây đấy. Như trong địa ngục còn có cơ mà, người làm gì muốn thiền chúng ta đấy. Cho nên đấy, không thể biết trước được là ở trong là ai, là thầy hay là trò. Các vị có khi ngồi dưới cái đảo lời đấy thôi, nhưng mà sau khi mất tấm thân này đi, các vị trở về đây tương tự là thế giới hiện ra một thân của vị Bồ Tát tài sĩ ở trong ngôi vị bất thái chuyển rồi, tôi có đo đến được thế thì xuống trên đấy chứ đơn giản đâu đó. Thôi cứ tôi đi cô gái về đó trước thì càng tốt, lèo thôi về sau. Tôi về sau lúc đó tôi nhìn thấy các cái gì thì để cho nó rõ hơn. Lúc đó chúng ta đều có thần thông thì nhìn thấy rõ hơn, chả ai đối ai nữa. Bây giờ các quý vị có thể lừa được tôi, nhưng lúc đó thì chắc là chẳng lừa được đâu. Các vị là phẩm vị hơn thì tôi thấy lễ tạ các vị sau, hậu tạ các vị sau. Cảm ơn các quý vị đã đến hồi trì Phật pháp làm cho đại tràng trang nghiêm. Cảm ơn Bồ Tát nhé. Bồ Tát chưa biết tên, có tên chưa? Đại đa số có tên thì đến Bồ Tát thì có tên đấy. Sau này về tên Vương Thượng Lạc đều là gì? Đều là việc ông Như Lai. Trong kinh Địa Tạng, trong kinh Vô Lượng Thọ nói rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ đây thì chuẩn bị vào làm việc.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.